Chúng ta vào thời xưa, trong cổ thư xem đến quyển Trinh Quang Chánh Yếu, có ghi lại vua Đường Thái Tông tiếp nhận lời khuyến cáo của kẻ khác như vậy: vị hoàng đế này thật là phi thường. Có người nói cái lỗi của ngài, ngài nghe qua rồi cười cười, thấy đều tiếp nạp cả. Khi người này đi rồi, người bên cạnh mới tâu với vua rằng: hắn ta đã sai, bệ hạ không sai, sao hắn dám tùy tiện nói vậy? Vua cười và nói: nếu ta chẳng tiếp nạp thì về sau đâu còn người dám nói cái lỗi của ta. Anh thử xem cái độ lượng này trở thành bậc minh quân trong lịch sử, ắt có cái đạo lý của nó. Khi anh nói đúng, tôi tiếp nạp anh để sửa lỗi tự tâm. Anh nói không đúng, tuyệt đối chẳng trách tội anh, còn cảm ơn anh. Thái độ này tức là hoan nghênh kẻ khác nói cái lỗi của mình, thì tự mình dễ sửa lỗi. Khi họ nói cái lỗi của mình thấy không lỗi mà cùng họ biện bạch: ngài là thân phận đế vương, về sau còn ai dám nói chứ? Chẳng còn người dám nói nữa. Anh xem cái độ lượng và phong độ của người ta. Cho nên trở thành bậc minh quân trong lịch sử chẳng phải dễ. Phàm là người chẳng chịu tiếp nhận người khác nói lỗi của mình, người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là kẻ chẳng có tương lai, sự nghiệp chi cũng đều chẳng thể thành tựu. Đó cũng thật là đáng thương. Trong pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng thể có được thành tựu. Cho nên sửa lỗi quan trọng hơn tất cả. Đây là giảng về khởi điểm của việc cải tạo vận mạng, tức là từ trên sự sửa lỗi bắt đầu làm. Hôm nay thì giờ đã đến, tôi xin giảng đến đây. Cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thật, Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý, cuốn 4, phần chót. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 1999, do Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Xin xem phần giảng nghĩa đoạn mậu, trang 21, Tích Thiện Chi Phương. Đoạn văn này cũng chia thành hai đoạn lớn, phần trước là tổng thuyết, nhiên hậu là biệt minh. Dịch kinh viết: Tích Thiện Chi Gia, tất hữu dư khánh, thế xuất thế gian thánh triết, vô hữu bất thâm đạt, nhân quả chi lý giả giả. Chúng tôi xin trước giảng hai câu này. Câu phía trước là trong kinh dịch, người Trung Quốc vô cùng quen thuộc hai câu nói này. Cùng phía trước, chỗ nói tiền triệu của Kiết Hùng hoàn toàn tương ứng. Tích Thiện Chi Gia, cho thấy chẳng phải một đời, phàm là đại gia tộc trong xã hội có danh vọng, có địa vị, được sự tôn kính của mọi người, đều là hành thiện nhiều đời. Điều này trong lịch sử Trung Quốc ghi chép nhiều vô cùng. Một con người tích thiện nhất định như phía trước chỗ nói, tiêu tai miễn nạn. Trong Phật Pháp gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Chẳng thể hành thiện, lại chẳng thể tích thiện, thì nghiệp chướng chẳng có cách gì tiêu trừ. Một con người hành thiện thì tất nhiên có thể ảnh hưởng đến một nhà, lôi kéo theo gia tộc của anh. Người người đều biết tu thiện, đều biết hành thiện, đều biết tích thiện, thì nhà này dù cho đời này chẳng được hưng vượng, nhưng đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư tất nhiên thịnh vượng. Cho nên nhãn quan phải nhìn vào chỗ sâu, chỗ xa, chẳng thể xem một đời này của mình. Thiền Tông Tổ Sư Đạt Ma truyền đến Trung Quốc, chẳng phải lúc vừa truyền đến thì Thiền Tông hưng vượng ngay. Khi đến chẳng có ai để ý ngài. Ngài ở tại Thiếu Lâm Tự vây mặt vào vách, mất hết 9 năm để chờ được một Huệ Khả. Huệ Khả truyền đến Tăng Sáng, Tăng Sáng truyền đến Đạo Tín, Đạo Tín truyền đến Hoằng Nhẫn, đều là đơn truyền. Đến đời thứ 6 truyền đến Huệ Năng mới phát dương quang đại. Anh mới biết được cảnh truyền thừa của Tổ Huệ Năng. Trước đó 5 đời là tu thiện tích công vĩ đức, đến đời ngài mới phát đạt. Đối với giới Phật giáo Trung Quốc đã ảnh hưởng hơn 1.000 năm. Những vị tổ sư quá khứ có ai biết đến? Đến khi lục tổ phát đạt, những vị tổ sư này mọi người mới biết. một người, một gia đình, một đoàn thể, cho đến quốc gia, chẳng biết tu thiện, chẳng biết tích thiện, làm sao có thể phát đạt? Trong kinh dịch hai câu này là thánh nhân chỗ nói, ngôn từ vô cùng khẳng định, một tơ hào nghi hoặc đều chẳng có, nhất định có dư khánh. Phía sau lại còn một câu, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ưa. Chúng ta đem câu này lượt đi mất, chỗ này đơn độc chỉ nói phương pháp tích thiện. Những bậc thánh nhân của thế gian ở Trung Quốc chúng ta, từ Huỳnh Đế, Nghiêu Thuấn, Vũ Tha đến Khổng Tử, Tập Đại Thành, thánh nhân xuất thế gian là chỉ chư Phật Bồ Tát. Đối với những đạo lý nhân quả này, sự thật chân tướng của nhân quả chẳng một ai chẳng thông đạt, chỉ là chúng ta tự mình mê hoặc điên đảo, chẳng liễu giải những sự thật này. Đọc xong sách của cổ thánh tiên hiền còn ngỡ rằng họ dùng những phương thức này để khuyên người hành thiện mà thôi, chưa chắc là thật. Chúng ta vẫn hoài nghi như vậy, cho nên chẳng thể tin thì cũng chẳng chịu đi làm. Chẳng thể hành thiện nhất định sẽ tạo ác, đến lúc quả báo hiện tiền thì hối hận cũng chẳng kịp, trễ rồi. Đoạn văn này chúng ta chẳng thể nói kỹ về quan hệ của thì giờ, trước kia đã từng giảng kỹ qua, có bằng cassette, còn có viết thành sách, quý vị có thể tham khảo. Cư sĩ Liễu Phàm nêu ra 10 người để chứng minh tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, chân thật chẳng dối. Tổng kết, tất thầm minh nhân quả chi lý, phương năng tận sự tu chi công. Chúng ta tu hành vì sao công phu chẳng đắc lực? Chúng tôi cũng thấy có một số đồng tu quả thật rất hiếm có, thường thường trách chính mình, đến tìm tôi hỏi tôi có phương pháp gì để giúp họ dụng công đắc lực. Chúng tôi y chiếu trong kinh luận đạo lý phương pháp giảng đã quá nhiều rồi, họ vẫn chẳng dụng công được. Nguyên nhân ở đâu? Xem cũng chẳng ít, nghe cũng chẳng ít. Thực tế mà nói, họ đối với lý luận này chẳng có hiểu rõ một cách thấu triệt. Đối với sự thật của nghiệp nhân quả báo rất mơ hồ, chẳng có tín tâm. Căn bệnh tập khí của mình rất sâu rất nặng, chẳng phải chẳng muốn sửa, chỉ là sửa không nổi. Sửa chẳng nổi là không sợ nhân quả báo ứng. Anh bảo có địa ngục, địa ngục chẳng có hiện tiền nên chẳng quan tâm. Anh bảo có quả báo, quả báo tôi vẫn chưa thấy được. Thật sự hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì họ sẽ sửa, chẳng cần người đốc thúc. Chúng ta ở trong kinh thấy A-la-hán chứng được quả A-la-hán, họ có trí tuệ, họ có năng lực, họ có thể biết trạng huống 500 đời quá khứ của họ. 500 đời quá khứ đã từng đọa vào địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến tình hình của địa ngục A Tỳ, tâm vẫn hồi hộp sợ đến toát mồ hôi lạnh, vẫn còn kinh hoàng khủng bố, vẫn còn hồi hộp. Chúng ta đời quá khứ cũng trải qua nơi địa ngục này quên hết, chẳng có năng lực này thì chẳng nhớ ra. Nếu như có được công phu của La Hán, biết được quá khứ đời đời kiếp kiếp đọa lạc thọ khổ, thì làm gì có đạo lý chẳng quyết tâm cố gắng mưu cầu tiến bộ chứ? Bệnh và tập khí làm gì có đạo lý sửa chẳng được chứ? Chẳng phải là sửa chẳng được, là tự mình chẳng chịu sửa. Đây là thật chẳng phải giả. Thánh nhân và phàm phu sai biệt là ở chỗ này. Thánh nhân chịu sửa, người phàm chẳng chịu sửa. Chẳng chịu sửa thì chẳng còn cách gì. Đến bao giờ họ mới chịu sửa? Khi nào mà tội ấy thọ đến chỗ cực điểm, họ mới hồi đầu, thì tội này đã thọ quá nhiều rồi. Cho nên phần kết luận này kết rất hay. Nếu như chẳng phải hạng người biết sâu lý nhân quả thì việc hồi đầu rất khó, rất khó. Cho nên tôi đối với những đồng tu sơ học, tôi thường thường khuyên dạy họ đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn trước tiền đọc 300 biến. Vì lý do gì? Để rõ sâu nhân quả, nghe một biến hai biến chẳng hữu dụng, đọc 10 biến 20 biến cũng chẳng hữu dụng. Tại sao? Vì sức mạnh của sự huân tập quá bạc nhược. 300 biến phải hạn định thời gian đem nó đọc hết, phân lượng này chẳng nhiều. Mỗi ngày niệm một biến, liễu phàm tứ hướng từ đầu đến cuối, mỗi ngày niệm một biến, niệm một năm. Trong một năm mà anh chẳng gián đoạn, một năm huân tập, anh có thể tiên nhân quả. Anh khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, anh có thể dễ dàng cảnh giác được. Ta động cái niệm này, ta làm sự việc này, cùng đạo lý nhân quả có phù hợp chăng? Anh nếu chẳng có công lực này, chẳng có công lực của 300 biến, khi đối diện với nhân sự, thì anh sẽ đem việc này quên hết sạch sẽ rốt ráo. Vẫn là tùy thuận phiền não, vẫn là tùy thuận tập khí. Vậy có cách gì nữa đâu? Tôi đã khuyên rất nhiều. Có được mấy người thật sự trong một năm mỗi ngày niệm một biến, niệm được 300 biến đâu? Chẳng chịu làm. Tôi chẳng có keo kiệt, chẳng có lận pháp. Tôi đem sự ích lợi tu học được của Phật Pháp, tôi đều có thể nói hết cho người khác. Cơ sở tu học của chính tôi quả thật là đắc lực nơi tập sách nhỏ này. Khi tôi vừa mới tiếp xúc với Phật Pháp, lão cư sĩ Tô Chính Trụ tặng tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi đọc xong, cảm động sâu sắc. Đây là câu chuyện 47 năm về trước. Phía dưới đây là phần biệt minh, tường tận để giải thích thiện có chân giả, có đoan phúc, có âm dương, có thị phi, có chánh biên, có mãn bán, có đại tiểu, có nan dị. Hành thiện, tích thiện, hành trước hết phải biết được cái gì gọi là thiện. Nếu như đối với thiện ác chẳng có khả năng biện biệt, người chẳng có khả năng biện biệt rất nhiều, đem thiện cho là ác, đem ác cho là thiện. Loại thành kiến điên đảo này chúng ta thường thường thấy được. Cho nên hiện nay chẳng những học Phật khó, ngày làm người cũng khó. Thời xưa, một đứa bé từ nhỏ thì đã có người dạy dỗ. Ở nhà thì có cha mẹ dạy, đi học đến trường có thầy dạy. Huân tập từ nhỏ, cho dù có làm việc xấu, nó vẫn thường thường bị lương tâm trách móc. Cũng tức là phía trước nói nó vẫn biết sỉ nhục. Người hiện nay làm việc xấu, chẳng bị lương tâm trách móc. Họ cho rằng làm việc xấu là nên làm, làm xong lại nói lên, thường thường còn cười nói thỏa thích, chẳng cho là sỉ nhục thì còn cách chi nữa. Điều này là khó, đây là chướng ngại lớn nhất cho việc tu đạo. Đạo nghiệp của anh sao thành công được chứ? Chẳng những đạo nghiệp chẳng thành công, làm người đến cuối cùng đều thất bại. Đó tức là kinh dịch dẫn dụng một câu dưới đây: tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Cái gì là chân thiện? Ông Liễu Phàm ở chỗ này cũng có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này cùng Phật nói giống nhau. Cái gì có ích cho người là thiện, có ích cho mình là ác. Cách nói này người hiện nay ai có thể tiếp nhận chứ? Người hiện nay trong quan niệm những gì có ích cho mình là thiện, tuyệt đối chẳng biết được có ích cho mình là ác. Cho nên cả cái xã hội đem việc tự tư ích kỷ xem như là chân lý trường cửu bất biến và chính đáng của trời đất, thì còn cách gì nữa đâu. Đây là sự sai lầm trên quan niệm kiến giải. Bởi vì có tự tư ích kỷ, quyết định là hại người khác, tổn người lợi mình là làm những việc này. Việc tốt tự mình ôm lấy, việc xấu đẩy cho kẻ khác. Đối với những việc bất lợi cho mình thì đẩy cho kẻ khác. Hiện nay trong xã hội này quá nhiều, quá nhiều. Nơi nơi đều có cái tâm lý cầu may, chiếm lợi thế của kẻ khác. Trong Phật Pháp nói, tại sao gọi tự lợi là ác? Phật dạy chúng ta, lục đạo luân hồi làm sao mà có? Lục đạo luân hồi là tự tư ích kỷ biến hiện ra. Khi cái tâm tự lợi đã đạm bạc thì vượt khỏi luân hồi là dễ dàng. Tâm tự lợi không còn nữa thì luân hồi chẳng còn, thì là siêu việt. Nói cách khác, siêu việt lục đạo luân hồi là thiện, chẳng thể siêu việt lục đạo luân hồi là ác. Phật nói sự việc này thì người tin lại càng ít. Rất nhiều người căn bản chẳng thừa nhận có lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là chuyện thần thoại, làm gì có thật. Người thế gian tự cho là thông minh, chúng ta tin, chúng ta bằng vào gì để tin? Chúng ta có đạo lý để tin. Đạo lý tức là trong Kinh Đại Thừa chỗ nói duy thức sở biến. Phật nói với chúng ta thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Là từ tâm tưởng sanh. Trong tâm anh có địa ngục thì có thể biến hiện ra địa ngục. Địa ngục là gì? Là đố kỵ, sân giận. Chúng ta có cái tâm đố kỵ, có cái tâm sân giận không? Phật nói tâm tham là ngạ quỷ, ngu si là súc sanh, sân giận là địa ngục. Chúng ta có cái tâm tham sân si, tham sân si này là nghiệp nhân, thì nó có thể biến thành tam ác đạo. Cho nên Phật nói nếu anh có thể đem cái tâm tham sân si đoạn dứt chẳng còn nữa thì tam ác đạo cũng chẳng còn. Có lý nhất định có sự, đây là một cách nói. Cách nói thứ hai là lợi ích cho người khác, đây gọi là công. Công tức là chân, còn lợi ích cho riêng mình, đây là tư. Tư tức là giả. Thiện có chân giả, đây là cách nói thứ hai. Cách nói thứ ba là anh từ trong chân tâm mà đi giúp đỡ kẻ khác, lợi ích cho xã hội, đây là chân. Nhìn thấy người khác làm, chúng ta cũng làm theo, đó là giả. Cách đo cũng khá, nhìn thấy người khác làm, theo cũng chẳng chịu theo. Người phát tâm thứ nhất là phát từ trong chân tâm, là chân. Người phát tâm thứ hai có thể là vì danh, vì lợi, thì tâm là chẳng chân. Tuy rằng phát tâm làm lợi ích kẻ khác, kỳ thật mục tiêu sau cùng vẫn là tự lợi. Hy vọng mình hoạch được sự tán thán của kẻ khác, hoạch được sự cung kính của kẻ khác, đây vẫn là tư, vẫn là giả, chẳng phải thật. Cách nói thứ tư là vô vi nhi vi là chân, hữu vi nhi vi là giả. Ông Liễu Phàm ở chỗ này nói với chúng ta bốn cái tiêu chuẩn, dạy chúng ta đi biện biệt. Anh đi hành thiện, anh tích thiện, anh phải biết thiện có chân có giả. Tích thiện phải tích chân thiện, chẳng thể tích cây giả. Cái gì gọi là đoan phúc? Với cái tâm thuần túy là cứu đời, đây là đoan. Nếu như có tơ hào nào cái tâm mỹ đời, đó tức là khúc. Mỹ là bỡ đỡ nịnh hót, nói cách khác tâm bất chính, cũng tức là chúng ta người hiện nay gọi là lấy lòng, lấy lòng xã hội, lấy lòng kẻ khác để đi làm việc thiện này. Cái thiện này tức là khúc, chẳng có điều kiện thật lòng giúp đỡ kẻ khác, đây là đoan. Cách nói thứ hai, chỉ thuần là tâm thương người, đây là đoan. Nói cách khác, chẳng phải thật sự thương người, mà là giả mượn cách hành trì này để được mục đích của mình, đây là khúc. Khúc cũng tức là giả, cũng chẳng phải chân. Cái thứ ba, cái tâm thật sự kính người, đây là đoan. Đoan là đoan chính, đoan trang. Nếu như có một tơ hào nào cái tâm ngoạn thế, đó tức là khúc. Hai chữ ngoạn thế người trẻ tuổi biết được chẳng nhiều, nhưng người trẻ tuổi biết tiêu khiển, cùng với ý nghĩa hai chữ này rất gần. Nếu đem nó xem như một lối tiêu khiển để hành thiện thì cái thiện này là khúc, những loại thiện này chẳng đoan. Cái gì là âm, cái gì là dương? Cái này dễ hiểu. Anh hành thiện chẳng để người ta biết, đây là âm. Dương là lộ ra ngoài, hiển hiện ra, kẻ khác thấy đều biết cả. Người xưa nói rất hay, âm đức. Thiên địa quỷ thần báo đáp cho anh, cái báo này rất hậu. Dương thiện là làm một tí việc tốt thì lập tức muốn người ta đến biểu dương, đến tán thán. Người xưa nói dương thiện hưởng thế gian, họ hưởng thụ kẻ khác cung kính tán thán. Sự cung kính tán thán của kẻ khác cũng là phước. Phước đó là gì? Thì lập tức hưởng sạch hết. Nhất là hiện nay, hiện nay thế gian này tích thiện vô cùng khó khăn. Anh làm được một việc tốt, bất luận anh làm lớn cỡ nào, anh xem người ta đăng báo cho anh, đem lên tivi vừa tuyên dương thì xong hết, toàn bộ đều hết sạch, về sau chẳng còn phước báo nữa. Nhưng ngày nay có người tạo ác, dùng mọi cách để giấu giếm, chẳng để người ta hay biết. Cái ác này tích dày rồi, bị trời phạt. Hoàng thiên trừng phạt anh chạy đi đâu? Anh hành thiện, thiện tích chẳng vững, thì cái ác kia hoàn toàn tích lũy ở đó. Anh bảo đáng sợ biết mấy. Đạo lý này và chân tướng sự thật chúng ta đều phải biết. Nhưng ngày nay anh làm thiện, quả thật có thể có ký giả đến phỏng vấn, có thể có báo chí truyền thanh đến loan tin cho anh. Tâm chúng ta quả thật chẳng có niệm này, chẳng cần người ta tuyên dương, cái chuyện này vẫn có thể bảo tồn một tí. Vì sao chẳng tiếp nhận? Mục đích chẳng ở chỗ này. Mục đích nếu hôm nay nói là để đề cao độ nổi tiếng của mình, đề cao danh vọng của mình, thì phước báo của anh hết rồi. Phước báo đủ hết. Ông Liễu Phàm nói rất hay, người thế gian có độ nổi tiếng cao, nếu như chẳng có thực đức, chẳng có đức hạnh chân thật, loại người này thường thường có những tai họa đột nhiên. Vì sao? Nổi danh chẳng những bị người đố kỵ, thiên địa quỷ thần đều đố kỵ anh. Danh giả tạo vật sở kỵ, anh làm sao dám cán đáng? Ngược lại mà xem, thiện tâm chân chánh hành thiện mà gặp người trong xã hội đố kỵ hủy báng, những người này thường thường chính họ trong đời này chẳng phát đạt, nhưng con cháu họ nhất định phát đạt. Cái thiện của họ đó là cái thiện chân chánh được tích lũy, nên tội nghiệp của họ trong hiện đời đã đều báo sạch cả. Cho nên người xưa của Trung Quốc thường thường dạy người tích âm công, tích âm đức, làm việc thiện hà tất cần người ta biết. Đây là đạo lý rất sâu. Thiện hữu thị phi, ý nghĩa này rất sâu. Ông Liễu Phàm cũng cử ra những thí dụ minh họa của thời xưa, quy kết đến cuối cùng ông nói rất hay, con người làm một việc thiện phải đặc biệt coi trọng cái tệ đoan của nó. Nếu như ở hiện tại là thiện, tương lai chẳng thiện, đây chẳng phải việc thiện thật. Cho nên thiện chẳng tại một thời mà là ở lâu xa, chẳng ở một đời mà ở nơi ảnh hưởng của nó. Nếu như họ hiện nay làm đó là một việc tốt, nhưng việc tốt này chẳng phải là một ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng ngược lại có thể hại người, đó chẳng phải là chân thiện. Loại thiện này giống như phải mà chẳng phải. Trước mặt những việc họ làm hình như là bất thiện, nhưng ảnh hưởng đến lâu xa, anh nhìn thấy đích thực có rất nhiều chúng sanh đã có được lợi ích. Chúng tôi xin cử một ví dụ sự thật thì quý vị sẽ liễu giải ngay. Thế giới đại chiến thứ hai, chúng ta đều biết hai phe đều vô cùng đau khổ. Nhà vật lý học Einstein phát minh bom nguyên tử, bom nguyên tử oanh tạc Nhật Bản, người Nhật đã đầu hàng. Chúng ta nói đây là việc thiện, việc tốt, vào lúc đó là việc tốt. Bây giờ nghĩ lại, có phải việc tốt chăng? Việc Einstein làm đó là bất thiện. Cái tệ đoan do việc này phát triển ra, tương lai sẽ hủy diệt cả cái thế giới này. Einstein chẳng có học Liễu Phàm Tứ Huấn. Nếu ông ta học Liễu Phàm Tứ Huấn thì phải học đoạn văn này, biết được đạo lý này. Tôi tin rằng ông ta sẽ không thể nào đem mớ lý luận này công bố cho thế gian, chẳng thể nào làm những việc này. Người Nhật đầu hàng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Lúc đó mọi người đều biết lực lượng của Nhật Bản đã tiêu hao hết rồi, chẳng còn cách nào kéo dài nữa, hà tất phải gấp rút đầu hàng trước vài tháng. Phàm là những việc cùng loại này, anh có thể thấy được thiện có cái thiện giống như vậy mà chẳng phải vậy, chẳng phải chân thiện. Cũng có vài cách xử lý hình như hiện tại đối với mọi người bất lợi, song về lâu về dài nhìn lại là việc tốt. Cho nên thiện ác phải xem cái tệ hại lưu truyền về sau của nó. phải xem cái ảnh hưởng của nó, phải từ trên chỗ này mà xem. Điều này chúng ta cũng có thể cử một thí dụ. Trong Phật môn chúng ta, trong cách ăn uống ở nghỉ, đạo lý rất sâu. Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Quốc, đề xướng ăn chay. Những người mới học ăn chay hình như vô cùng bất lợi. Lúc bắt đầu ăn chay, 2-3 năm đầu, da mặt vàng, gầy ốm, người ta nhìn thấy anh tuồn như sanh bệnh, không đủ dinh dưỡng, xem lại là bất thiện. Nhưng dần dần sau khi đã quen, đối với sức khỏe thân thể giúp ích rất lớn. Tại sao có thể có tình trạng này? Đây là sự chuyển biến trên sinh lý của chúng ta. Thì ra lối ẩm thực này, vì ăn thịt đã quen, nay điều chỉnh liền tức khắc để đổi trở lại, nó cần phải có thời kỳ để thích ứng. Thời kỳ thích ứng này đại khái là 1-3 năm. Phải xem thể chất từng người. Người có thể chất tốt, đại khái 1 năm là có thể bình thường. Còn người thể chất kém hơn thì phải 3 năm. Anh phải nhẫn nại nổi, 3 năm sau ăn uống thích ứng rồi, sức khỏe của thân thể vào tuổi xế chiều thì những người ăn thịt bình thường chẳng sánh kịp. Anh thực sự sẽ được lợi ích. Đây là khi anh mới vừa bắt đầu thực hành, hình như là sai, nhưng về sau xem lại thì là đúng, chẳng sai. Đây là một thí dụ rất là cạn cợt rõ ràng. Cho nên người thông minh, người xưa hay nói có cặp mắt trước sau, nhìn về phía trước, ghi lấy sự giáo huấn của lịch sử, nhìn về phía sau, làm sao chính mình hoạch được phước báo, thì đây gọi là mắt trước sau. Chúng ta thông thường gọi là có nhãn quan. Tuổi trẻ có người nào chẳng ưa thích chốn hoang lạc, có người nào chẳng ham chơi. Tuổi trẻ thật là ngày giờ rong chơi thỏa thích. Chuỗi ngày giờ này nếu chỉ lãng phí cả trong chơi đùa vui thích, chẳng biết tiến thủ, đến tuổi xế chiều thì gặp khó khăn. Nhưng thường thường tuổi trẻ sống cuộc sống hạnh phúc hoan lạc đều là hoàn cảnh gia đình rất tốt. Còn những người sinh kế gia đình vô cùng khó khăn thiếu thốn, họ muốn đi chơi làm gì có cơ hội. Ngày ngày đều phải đi làm, một ngày không đi làm thì một ngày không cơm ăn. Cho nên sinh hoạt gia đình gian nan túng thiếu, con cháu thường thường hiếu học và có thể phát đạt. Bên trong đều có quan hệ của nhân quả. Tôi sinh trong một gia đình vô cùng bần khốn, trong nhà chẳng có chi cả. Thân phụ tôi đi làm, quả thật một ngày không làm thì gia đình một ngày không thể sống được. Cho nên tôi biết khốn cảnh này. Lúc còn trẻ chẳng dám đi chơi, biết phải nên học hành, biết phải hiếu học. Lúc tôi còn trẻ, các đồng sự, bạn học, bạn bè đều gọi tôi là con mọt sách, chẳng cùng chúng chơi chung. Họ cũng đến hỏi tôi tại sao chẳng đi chơi. Tôi nói tôi rất muốn đi chơi. Chúng ta thử đem thời gian trao đổi. Trao đổi cách nào? Các bạn tuổi trẻ đi chơi, còn tôi chờ đến lúc già mới đi chơi. Tôi lúc còn trẻ dành dụm một tí vốn, đến lúc già đi chơi. Hiện nay nhóm bạn học cũ của tôi trước kia, bạn thân gặp lại nhau nói, thầy đúng rồi. Họ nói tôi đúng. Lúc ấy sao anh chẳng đi theo tôi? Đây là chỗ tôi thông minh hơn họ. Tôi rất thích đi chơi, nhưng lúc trẻ chẳng có vốn đi chơi. Học nhiều một tí, dành dụm tí tiền vốn, chờ đến lúc già mới đi chơi. Tuổi già hưởng phước mới là phước báo chân chánh. Phước báo của tuổi trẻ chẳng tính là phước báo. Tuổi trẻ chịu khổ chẳng hề gì, có sức lực, có tinh thần chẳng sao cả. Tuổi già mà chẳng có phước báo, đấy mới thật đáng thương. Chẳng có người săn sóc, cuộc sống thật thê thảm. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Anh còn trẻ phải tu phước, phải tích đức, phải hành thiện. Đến lúc anh già, bất cứ anh ở nơi nào đều có người chiếu cố. Cho nên hai chữ thị phi chúng ta phải có khả năng phân biệt. Phía dưới nói thiện có thiên chánh. Cái gì gọi là thiên, cái gì gọi là chánh? Thiện tâm, thiện hạnh là chánh. ác niệm, ác hạnh là thiên. Nhưng chúng ta nhìn thấy có người bằng thiện tâm mà tạo việc ác, đây là chỗ gọi là chánh trung thiên. Họ là thiện tâm nhưng họ đã tạo việc ác. Cũng có người ác tâm mà tạo việc thiện, đây là thiên trung chánh. Những chân tướng sự thật này chẳng thể chẳng biết. Người thiện đã tạo việc ác, cho nên bên trong nhân quả này, thiện ác nhân quả